Hiện tại, đại đa số Phật tử chỉ biết tu cúng dường, tu phước và tu tướng, kiến chấp. Xin Thầy cho biết phải làm sao? Xin cảm ơn Thầy.
Tu theo Phật giáo đó gọi đủ là phước huệ song tu. À, tu đồng hành gồm có phước và trí tuệ. Một trong 10 đức hiệu của Đức Phật Thích Ca nói riêng, các Đức Phật quá khứ, hiện tại và vị lai nói chung là minh hạnh túc. Túc đây là đầy đủ và trọn vẹn. Minh đó là thuộc về trí tuệ, hạnh đó là thuộc về đạo đức, mà đạo đức là nó liên hệ đến các phước báo và cái rèn luyện nhân cách mà ra. Như vậy, để từ một người phàm trở thành chân nhân, từ chân nhân trở thành thánh nhân, từ thánh nhân thành Bồ Tát, từ Bồ Tát thành Phật, thì tất cả những người tu học Phật, nhất là đang đi trên con đường Bồ Tát đạo, phải tu đầy đủ phước báo và trí tuệ như nhau. Chính vì thế mà trong 6 ba la mật dành cho tất cả người xuất gia và tại gia, bố thí đại diện cho tu phước được xem là yếu tố đi đầu, và trí tuệ ba la mật đó là yếu tố thứ 6. Giữa chúng đó còn có 4 yếu tố khác, đó là đạo đức, tinh tấn, kiên trì và thiền định. Để gọn lại đó thì người ta mới tỉnh được 4 yếu tố chính giữa này đi, giữ lại là bố thí và trí tuệ, cho nên được gọi là phước huệ song tu. Bằng tiêu chí này đó, các Phật tử tại gia cần phải tự đánh giá lại bản thân mình. Nếu trong thời gian qua đó chúng ta mới tu sơ sài về phước báo, thì về phương diện tu phước chúng ta vẫn còn rất kém, cho nên phải tập thêm bố thí cúng dường. Bố thí thì gồm có là bố thí những tài sản hợp pháp của mình cho những mảnh đời bất hạnh hơn. Ngoài ra chúng ta có thể bố thí mô, tạng phủ và thi thể cho y khoa, để nhằm giúp cho những người bất hạnh đó có cơ hội tái sanh thêm một lần nữa ngay trong kiếp sống hiện tại này. Ngoài ra chúng ta bố thí kiến thức, đó là giúp sự hiểu biết truyền trao không giấu nghề cho những người kém may mắn hơn chúng ta, để họ có thể tự lập nghiệp và tự thành công. Thì đó là ba loại bố thí rất cần thiết mà người tại gia cần học. Ngoài ra thì chúng ta cần phải tu hành cúng dường, là xây chùa, đúc tượng, in kinh, rồi ấn tống kinh sách, truyền bá băng đĩa, làm các Phật sự theo sự kêu gọi và hướng dẫn của nhiều tăng ni. Thì bằng cách đó là chúng ta đang tu tập phước, giúp xã hội, tham gia cộng đồng, tình nguyện, xung phong, công quả, vân vân, hậu cần, đều là những công việc tu phước. Nhưng mà này nó chỉ mới chiếm được có 50% thôi. Còn 50% còn lại thì các Phật tử tại gia phải phát triển phần tu tuệ, hay còn gọi là tu trí tuệ. Để tu trí tuệ thì các Phật tử tại gia cần lưu tâm một số điều như sau. Thứ nhất, phải đọc càng nhiều kinh thì càng tốt. Cái đó gọi là văn tuệ. Trí tuệ do học rộng hiểu nhiều triết lý Phật giáo. Như vậy, người Phật tử nào mà chỉ trong một đời người đọc được 2-3 bài kinh là không thể nào thâm nhập kinh tạng có được trí tuệ như biển lớn. Cho nên phải quay trở về, mỗi ngày dành tối thiểu là 30 cho đến 60 phút để đọc những bài kinh thuần Việt và bằng tiếng mẹ đẻ của mình. Hiện nay phổ biến trên internet hoặc là làm dưới hình thức sách nói rất là miễn phí. Cho nên nỗ lực làm việc đó để có được trí tuệ. Thứ hai, sau khi đọc tụng kinh, thay vì lại kinh để cầu phúc, lại kinh để cầu bình an, thì lời Phật dạy đó là chúng ta hãy nghiền ngẫm triết lý sâu sắc ở trong từng bài kinh. Mỗi một bài kinh có 2 lớp ý nghĩa, lớp nghĩa đen, chứ tôi tạm gọi nó giống như là cái lớp sô-cô-la ở bên ngoài, nó áo bên ngoài thôi, ngậm vào rất là ngon. Nhưng mà lớp nghĩa kinh thứ hai là lớp triết lý, nó nằm ẩn đằng sau cái lớp nghĩa đen này, giống như viên kim cương nó được bọc sô-cô-la vậy. Người tu học Phật đó có chiều sâu cần phải khai thác được cái tinh hoa kim cương này, chứ không phải là thưởng thức sô-cô-la thôi. Do đó đó, nghiền ngẫm mà chưa hiểu thì chúng ta đến các giảng đường để nghe giảng, gặp các thầy các sư cô trực tiếp để tư vấn, gặp các nhà Phật học đó để hỏi han, gặp các bạn đồng tu để được chia sẻ. Thì bằng cách đó đó, chúng ta sẽ hiểu thấu đáo được triết lý Phật dạy. Và phương diện thứ ba đó là tu tập bát chánh đạo để chúng ta có được trí tuệ thâm sâu. Thì đó là ba phương diện phát triển trí tuệ mà người tại gia cần phải nỗ lực. Ngày hôm nay thì nhiều Phật tử đến từ sớm 7 giờ, có người thì đi 200 cây số, có người 150 cây số, có người tối thiểu 100 cây số, chỉ vì là muốn mở mang Phật pháp. Cho nên là dẹp qua hết tất cả công việc cá nhân của ngài làm việc hành chính hôm nay đến đây nghe chúng tôi thuyết giảng. Đó là một cái hạnh mà nếu phát huy nó đó sẽ giúp chúng ta có được trí tuệ giờ nghe. Nói tóm lại, Phật tử tại gia mà không có trí tuệ thì việc tu phước của chúng ta sẽ rơi vào là tu hình tướng, tu chấp tướng, tu đặt nặng về cái cầu nguyện mà vốn đó rất dễ gắn kết với mê tín dị đoan. Lưu thiện đây thì chúng tôi cũng kêu gọi các quý Phật tử là đừng bao giờ đọc một trang kinh, một đoạn kinh, một câu kinh, một chữ lại. Hiện nay đang có trường phái kêu gọi như thế. Rất nhiều Phật tử tại gia đó là nhiệt tình tham gia vào cái cách thức tu học này. Ở trong kinh Trung Bộ, Đức Phật đưa ra một cái ví dụ rất có chiều sâu. Sau khi qua được bên kia bờ sông, một số người đã cảm kích quá, biết ơn chiếc thuyền quá, cho nên á mới đội chiếc thuyền lên đầu mà đi. Một số khác đó biết ơn chiếc thuyền quá, cảm kích quá, đặt chiếc thuyền lên bàn thờ mà lại. Và Đức Phật kết luận lại, người biết ơn chiếc thuyền á thì phải trả chiếc thuyền lại bên kia sông, để cho những người đang lặn hoặc khổ đau như chúng ta trước đây có cơ hội leo lên chiếc thuyền để đi qua bờ bên này. Mà bờ bên này là tượng trưng cho bờ an lạc, giải thoát, hạnh phúc, niết bàn, thanh cao. Thì dựa vào cánh điều đó đó thì người tu Phật đó là đừng có tín ngưỡng quá kinh điển. Hiện nay có người đọc kinh Pháp Hoa một chữ là một lại, thì làm sao hiểu được triết lý sâu xa trong đó. Ở Nhật Bản đó, để học kinh Pháp Hoa, sinh viên phải là thạc sĩ là năm thứ hai, một số trường phải là sinh viên năm thứ nhất của tiến sĩ Phật học mới học kinh Pháp Hoa. Ở Ấn Độ thì năm thứ hai mới học kinh Pháp Hoa về thạc sĩ. Còn tại Việt Nam á, các trường Phật học á dạy kinh Diệu Pháp Liên Hoa vào năm thứ ba của chương trình cử nhân Phật học. Để gì? Để cho chúng ta không có mê tín vào kinh, phải hiểu những cái nền tảng bên dưới thì đọc vào kinh Pháp Hoa mới thấy sâu sắc của kinh. Cho nên á, mình mà tập trung vào cái cầu phúc qua lễ lại kinh á thì chúng ta sẽ quên triết lý ẩn đằng sau bộ kinh quan trọng này. Do đó đó, muốn có phước báo, quý vị cứ lại Phật độc lập một ngày 49 lại hoặc 50 lại, khỏi cần phải tập thể dục, chúng ta vẫn đảm bảo được sức khỏe. Còn khi đọc kinh thì không có lại. Đọc kinh á thì chúng ta phải tập trung cao độ vào nội dung của bài kinh. Cái gì không hiểu đừng có phớt lờ qua loa, hỏi cho bằng được, hiểu cho thấu đáo. Thì việc đọc kinh như thế mới mở mang được trí tuệ. Nhờ đó đó cái việc tu học phước huệ song tu mới thật sự là đầy đủ và có giá trị. Xin đi câu hỏi khác.
Con có câu hỏi là cái ý nghĩa của khóa tu Phật thất là như thế nào, có khác gì với tu bát quan trai không ạ?
Về bản chất đó, thì hai khóa tu Phật thất và bát quan trai khác nhau rất xa. Bát quan trai giới là do Đức Phật dạy nhằm giúp cho người đang tập sự muốn đi tu có thể xác định được hạt giống đi tu của mình nhiều để quyết định mạnh dạn đi tu thực và lâu dài cho đến trọn cuộc đời. Như chúng tôi vừa giải thích ở trong các câu hỏi đầu, khóa tu Phật thất đó, có nghĩa đen đó là 7 ngày niệm Phật. Thất ở đây là 7 ngày. Nó tương tự ở trong thiền tông thì có khóa tu thiền thất, tức là 7 ngày ngồi thiền. Tương tự ở trong mật tông thì có khóa tu mật thất, tức là 7 ngày trì chú. Thiền tông, Tịnh độ tông và mật tông là 3 tông trong 10 tông phái của Phật giáo Trung Quốc sáng tạo ra, tức là do các vị tổ sư Trung Quốc truyền dạy. Mục đích của việc tu Phật thất, tu thiền thất và tu mật thất á, là nhằm giúp cho tâm của hành giả tu đó được chánh niệm. Và chánh niệm là yếu tố rất quan trọng để hành giả đạt được chánh định. Đây là hai yếu tố ở trong bát chánh đạo, con đường trung đạo được Đức Phật khám phá và truyền bá sau khi giác ngộ dưới cội Bồ Đề tại Bồ Đề Đạo Tràng, Ấn Độ, cách đây 26 thế kỷ. Như vậy, người tu học Phật thất đó cần phải lưu tâm đó là việc chúng ta mượn danh hiệu Phật để niệm trong suốt thời gian tu chỉ để cho chúng ta cột tâm mình vào danh hiệu Phật, nhờ đó tâm ta không loạn tưởng, vọng tưởng, hư tưởng, quan tưởng và vọng niệm nói chung. Bản thân của niệm Phật đó là để đạt được chánh niệm, và chánh niệm là để có được chánh định. Tương tự trì chú cũng như thế, và ngồi thiền hít thở với công án và thở đầu cũng tương tự. Do đó đó, người tu Tịnh Độ Tông cũng giống như là các tông phái còn lại, ngoài việc đạt được chánh niệm và chánh định, chúng ta nhớ là đừng bỏ sót 6 yếu tố chánh đạo còn lại, bao gồm chánh kiến, chánh tư duy tạo ra trí tuệ, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn tạo ra đạo đức. Và bất kỳ ai tu tập mà đầy đủ được đạo đức, thiền định, trí tuệ thì đều có cái kết quả an vui, hạnh phúc giống như nhau. Cho nên người tu niệm Phật thông qua Phật thất 7 ngày sẽ đạt được chánh niệm, và đưa vào chánh niệm đó để chúng ta sống an lạc, hạnh phúc ngay trong kiếp sống hiện tại này.